Ba của cám dỗ. Cha Lê Ngọc Thanh, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quân bạn chị em, hôm nay Hội Thánh cho chúng ta nghe các bài lời Chúa. Có thể nói tóm gọn lại, Hội Thánh muốn chúng ta suy nghĩ về ba cuộc cám dỗ. Cuộc cám dỗ thứ nhất là bài đọc thứ nhất trong sách Sáng Thế. Cuộc cám dỗ thứ hai chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng Matthew. Và cuộc cám dỗ thứ ba là cuộc đời chúng ta đang diễn ra hoặc là sẽ diễn ra. Có lẽ chúng ta so sánh một chút xíu cái cuộc cám dỗ thứ nhất và thứ hai, và hy vọng với cái so sánh đó chúng ta có thể thấy gì đó, rút được gì đó cho cái cách mà chúng ta sống với cái cuộc cám dỗ đang đợi chờ chúng ta. Chúng ta thấy cái khởi điểm của hai cuộc cám dỗ có nét giống nhau. Mở đầu bài đọc ngày hôm nay chúng ta nghe bài đọc thứ nhất, Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa lấy bụi đất nắn thành người và ngày thổi hơi vào trong bụi đất, và từ đó bụi đất thành người. Nơi con người có sự sống thần linh, có sự sống thần thiên. Bài phúc âm này chúng ta nghe sau khi Chúa Giêsu rửa tội sông Giô-đan xong, thì Thánh Thần, thần khí Chúa đưa Chúa Giêsu vào hoang địa. Như vậy là hai cái khởi điểm giống nhau. Khi con người tạo dựng, bắt đầu con người có sự sống thần thiên, và Chúa Giêsu sau khi rửa tội bắt đầu đi vào hoang địa thì có Thánh Thần ở với Ngài, tương đồng với nhau. Rồi cái điểm tương đồng thứ hai mà chúng ta thấy đó là quỷ xuất hiện và bắt đầu cám dỗ. Ở bài đọc thứ nhất thì quỷ xuất hiện dưới hình con rắn và cám dỗ. Còn ở phúc âm mà chúng ta vừa nghe thì Kinh Thánh bảo rằng tên cám dỗ xuất hiện với chân dung của một người nào đó mà Kinh Thánh gọi là tên cám dỗ. Như vậy là quỷ không có xuất hiện nguyên hình để mà cám dỗ, nhưng qua một trung gian, qua một trung gian. Và chúng ta thấy cách cám dỗ của quỷ đối với cơn cám dỗ đầu tiên thì là thách thức với những điều mà Chúa nói. Chúa nói với Adam và Eva rằng tất cả các cây trong vườn thì các ngươi được ăn, nhưng riêng trái của cái cây biết lành biết dữ thì các ngươi đừng ăn. Ma quỷ thì bảo rằng là tại sao lại không ăn? Lý do sở dĩ Thiên Chúa cấm ông bà không ăn là bởi vì Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn thì mắt ông bà sẽ sáng ra, ông bà sẽ có được vinh quang như Thiên Chúa. Ma quỷ trực tiếp nói ngược lại, hay nói cụ thể hơn ở đây là ma quỷ bắt đầu nói xấu Thiên Chúa, nói xấu Thiên Chúa. Còn ở bài phúc âm thì chúng ta thấy ma quỷ có vẻ rút kinh nghiệm của cái cơn cám dỗ ở vườn địa đàng. Nó không có trực tiếp nói xấu Thiên Chúa, mà nó đầu tiên nó khơi lên cái bản năng của con người, cái đói. Rồi sau đó nó khơi lên một chút xíu cái suy tư cùng với cái niềm tin của con người, để tạo ra cho con người hồ nghi Thiên Chúa. Và cái thứ ba đó là nó tạo ra cho con người, hay nói đúng hơn, nó tiếp tục khơi lên cái lòng tham của con người. Ở bài đọc Sáng Thế thì chúng ta thấy con người sau khi nghe ma quỷ nói thì tức khắc nghe theo ma quỷ. Chúng ta thấy Kinh Thánh không có cho chúng ta một cái hình ảnh nào là con người ngập ngừng suy nghĩ Con người chạy đi hỏi ý Chúa xem coi là Chúa nói như vậy là Chúa nói xạo, Chúa lừa chúng con. Quỷ nó mới nói đúng hay là quỷ nó lừa chúng con? Không hề, không hề có động tác đó. Mà vừa nghe xong là quyết định hái cái cấm ăn, rồi hái một trái khác đưa chồng ăn. Tức là làm ngay, làm ngay. Người Việt mình có câu giật tóc bất đạt, có lẽ có thể áp dụng trong trường hợp này đó. Và cái kết quả chúng ta thấy, vừa khi ăn trái cấm xong, tức là bỏ ý Thiên Chúa qua một bên và bắt đầu nghe theo, làm theo ý của ma quỷ, thì tức khắc con người cảm thấy mình trần truồng, tức là không có gì cả, cái có đã mất sạch. Nghe lời ma quỷ là như vậy. Còn ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, chúng ta thấy cách phản ứng của Chúa Giêsu có phần khác của tiên loài người. Khi Satan đưa cục đá và bảo rằng hãy biến những cục đá này thành bánh mà ăn đi, với một cái logic bình thường chúng ta biết rằng đá là đá, làm sao đá có thể làm thành bánh được? Không hợp lý. Mà giả sử như Thiên Chúa có dùng quyền năng của mình để làm một phép lạ, thì chúng ta hình dung đi, đá mà biến thành bánh rồi thì cái ngôi nhà thờ này như thế nào? Các cái cột đá này là bánh không, đục vô là sụp cái rầm. Chuyện gì sẽ xảy ra? Nó là một điều bất thường, một điều không hợp lý. Tức là Chúa Giêsu dùng cái phán đoán của mình, và quan trọng hơn, Chúa Giêsu bắt đầu dùng chính lời của Chúa. Ngài bảo rằng đã có lời chép rằng con người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, 40 ngày không ăn không uống mà không chết thì thêm một ngày nữa chắc không có chết. Mà đó là sự thật, đó là sự thật. Chỉ có kiệt quệ mệt thôi chứ không có chết. Như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu khác những người tổ tiên của loài người, là thay vì Ngài phản ứng làm theo thì Ngài tìm lời Chúa để đối chiếu lại xem coi ma quỷ nói đúng hay nói sai. Cơn cám dỗ thứ hai mới độc đáo. Cơn cám dỗ thứ hai thì ma quỷ dùng lời Chúa, nó dùng thánh vịt để cám dỗ. Đưa Chúa Giêsu lên trên đỉnh nhà thờ và bảo nhảy xuống đi, bởi vì có lời chép rằng, tức là có lời kinh thánh chép rằng Thiên Chúa sẽ cho thiên sứ của Ngài tay đỡ tay nâng để cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Tức là Thiên Chúa sẽ bảo bọc bạn hết, bạn nhảy xuống đi. Thiên Chúa bảo bọc hết, có tin không? Tin thì nhảy đi. Chúng ta thử suy nghĩ xem coi, mình tin Chúa thì mình có nhảy không? Nhảy cái đó thì được cái gì? Nếu mà một cái sân khấu xiếc nhảy xuống còn có khán giả coi vỗ tay chứ, còn tự nhiên đứng trên đỉnh nhà thờ nhảy xuống làm cái gì? Khùng thì cũng khùng vừa thôi chứ. Một cái điều ma quỷ dùng như là để làm cho chúng ta hồ nghi lòng xót thương của Chúa, nhưng chính cái tình huống mà nó đưa ra là tình huống ngớ ngẩn của một người có một cái suy nghĩ bình thường, trung bình, thì thế không thể chấp nhận được. Nếu có khán giả vỗ tay xem thì may ra, còn anh hùng rơm nổi lên nhảy xuống biểu diễn. Ở đây giữa hoang địa có ma quỷ với mình thôi, nhảy xuống làm gì? Không hợp lý. Như vậy chúng ta thấy là trong thực tế, trong đời sống, những cơn cám dỗ mà đôi khi chúng ta thấy chúng ta bị sa ngã, nó không phải là hợp lý lắm đâu. Khi chúng ta không kết hợp với Chúa để được lời của Chúa soi sáng, để lời của Chúa là sức mạnh thánh thần cho chúng ta đó, thì chúng ta dễ dàng thấy nó hợp lý và chúng ta cảm thấy mình bị đòi buộc phải làm theo. Nhưng chỉ cần chúng ta dừng lại phân tích một chút xíu, chúng ta thấy không hợp lý chút nào, không có hợp lý chút nào. Và Chúa Giêsu cho chúng ta một bài học đặc biệt ở chỗ này, đặc biệt là những anh chị em hay buộc chặt mình vào trong cái thực hành một cách cứng nhắc vào lời Chúa. Chúng ta biết trong hoàn cảnh này, cái câu lời Chúa mà Satan đưa ra cám dỗ Chúa Giêsu, nó là một cơn cám dỗ. Làm theo thì chống lại Chúa, làm theo lời Chúa, theo lời của Satan lúc này là chống lại Thiên Chúa. Như vậy chúng ta biết rằng cũng là lời Chúa đó, nhưng mà lời Chúa được ban cho nhân loại, được ban cho mỗi người chúng ta đúng thời đúng lúc. Đúng thời đúng lúc thì cái lời đó trở thành lời cứu độ, còn không thì cái lời đó có thể làm cho chúng ta quay lại chống Thiên Chúa. Và cái lời đúng thời đúng lúc trong kinh cám dỗ này, Chúa Giêsu nói đã có lời chép rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Và cái lời đó là cái lời chúng ta được mời gọi sống, tin vào lòng xót thương của Chúa và sống với lòng xót thương của Chúa, an toàn trong sự quan phòng và bảo bọc của Thiên Chúa. Cơn cám dỗ thứ ba, quỷ đưa Chúa Giêsu lên một ngọn núi cao và chỉ cho thấy hết vinh quang của thế gian và bảo rằng bái lạy nó sẽ cho. Chúng ta thấy cái điều này nó lặp lại cái kinh nghiệm của vườn địa đàng. Nếu ông bà mà ăn thì ông bà sẽ được vinh quang, được bằng Thiên Chúa. Cơn cám dỗ này là đích thực lặp lại cái cơn cám dỗ của vườn địa đàng. Và kinh nghiệm của vườn địa đàng cho thấy rồi, nghe theo Satan là chình chuồng, nghe theo Satan là không có gì cả. Mà quả thật như vậy, chúng ta thấy trong đời sống, làm sao cái quyền lực mà nó có dễ dàng vào trong tay mình như vậy được? Nếu mà nó dễ dàng như vậy thì người ta đâu có giết nhau để mà giành cho được một cái ghế nhỏ của địa vị. Nếu mà quyền lực mà nó dễ như vậy, chỉ cần bái lạy một cái mà có cả thế gian này, thì người ta đâu có gây chiến tranh khắp thế giới như thế này, đâu có lừa đảo nhau, đâu có phỉnh gạt nhau. Không có. Và điều quan trọng hơn, cách của Chúa Giêsu, Ngài cũng dựa vào lời Chúa và trở vào trung tâm điểm của niềm tin. Ngươi phải bái lạy Đức Chúa và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Cái trung tâm điểm của đời sống đức tin nằm ở chỗ này. Cái cơn cám dỗ của Chúa Giêsu sau khi kết thúc, Satan bỏ đi, thì kết quả đó là các thiên sứ tiến đến hầu hạ Chúa Giêsu, không phải chình chuồng mà bắt đầu có được quần thần của Thiên Chúa quy tụ, tạo nên sức mạnh và bình an mới. Cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu phải chịu, chúng ta sẽ chịu, có những người đã chịu và đang chịu trong đời sống này. Đó là cơn cám dỗ về đời sống kinh tế, cơn cám dỗ về niềm tin, cơn cám dỗ về chính trị. Chúng ta biết rồi, đời sống kinh tế càng ngày càng khó, thì không có thể có một cái chuyện mà nói một lời làm một việc mà có được tất cả của cải. Đó là sự lừa phỉnh. Ngay khi anh chị em mua vé số và có trúng độc đắc, thì anh chị em phải nhớ rằng mình trúng độc đắc thì có 1 triệu người, có 100.000 người, hoặc là có tới hơn 10 triệu người thiếu một bữa ăn. Và thậm chí có nhiều trăm người sẽ phải ra ngoài đường ở, bởi vì cha của họ, chồng của họ đã lấy số tiền cuối cùng của căn nhà đó để mà mua vé số mà thất bại. Rồi cái chuyện anh chị em đánh xu đề, anh chị em cá độ bóng đá cũng vậy. Anh chị em tưởng mình thắng là mình được. Cái được nó quá nhỏ, trong khi cái mình gây hại cho bao nhiêu gia đình, cho bao nhiêu người khác. Có hàng loạt trẻ em sẽ thiếu ăn, có hàng loạt những người phải tự tử vì cái được bé xíu của chúng ta. Cái lợi kinh tế thực sự nó phải bởi bằng một cái khả năng của mình, chứ không phải bởi cái sự ăn nhanh như vậy. Ở xã hội thì họ còn có cái ăn nhanh, đó là ăn nhanh bằng cách tham nhũng. Tham nhũng từ chính sách cho đến tham nhũng dự án, cho đến những cái ăn cỏ con như kiểu cảnh sát giao thông ngoài đường. Những cái đó đều gây đau khổ cho người dân hết, đều gây oán thán cho người dân hết. Và cái cơn cám dỗ đó nó vẫn đang đe dọa chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ rằng không làm thì chết, 40 ngày nhịn đói rồi, thêm một ngày nữa không có chết. Phải can đảm và nhớ điều đó, để rồi chúng ta biết mình phải làm cái gì để mình có một quan thật sự. Về niềm tin cũng vậy. Cơn cám dỗ về niềm tin chúng ta sẽ cảm thấy càng ngày sẽ càng gay gắt hơn khi áp lực kinh tế của Việt Nam càng ngày càng đi xuống trên đời sống của người chúng ta. Khi nền kinh tế suy sụp thì áp lực về niềm tin của chúng ta sẽ căng thẳng hơn. Con xin Chúa sao Chúa không ban ơn, con cầu Chúa sao Chúa không nói gì. Thì lúc đó anh chị em cần phải nhớ, chính Chúa Ngài đủ sức để chúng ta tồn tại, thì Ngài đủ sức lo liệu cho chúng ta. Nhưng Ngài lo liệu cho chúng ta theo cách của Ngài, chứ không phải theo ý muốn của chúng ta, không phải theo phương pháp và kế hoạch của chúng ta. Nhớ như vậy thì chúng ta sẽ vượt qua được. Còn nếu không thì chúng ta sẽ y như một tay khùng đứng lên đỉnh nhà thờ nhảy xuống vậy đó. Nhảy xuống là chết thôi. Chuyện nói chuyện chắc chắn 100%. Ở đây không phải Chúa không thương, mà chúng ta đang làm một việc điên khùng. Và bản chất sâu xa của nó, chúng ta muốn thách thức lòng xót thương của Chúa. Và lúc đó có thể nói cái tình trạng đức tin của chúng ta đang khủng hoảng một cách nghiêm trọng. Và cơn cám dỗ thứ ba cũng vậy. Đời sống chính trị, chúng ta dễ dàng mong mình làm sao có quyền trên người khác. Ở Việt Nam bây giờ người ta nói có quyền là có tiền, tức là trở về miếng ăn. Và người ta cứ cố gắng làm sao để có quyền, mua chức để làm sao đạt được. Mua chức xong rồi cố gắng làm sao phải thu hồi vốn. Nhưng càng rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó thì chúng ta càng đi đến sự bế tắc nhanh hơn. Đời sống của con người của chúng ta sẽ kết thúc nhanh hơn. Khi đối diện với các cơn cám dỗ đó mà chúng ta đang phải đối diện và sẽ đối diện trong thời gian sắp tới, thì Hội Thánh mời gọi chúng ta nhìn cái chân dung của Chúa Giêsu. Cách của Chúa Giêsu đối phó thật đơn giản. Đó là Ngài không như Adam Eva là tự tin vào khả năng của mình quyết định ngay, mà Chúa Giêsu Ngài tin vào Thiên Chúa, tin vào lời của Thiên Chúa. Và chính việc Ngài công bố lời của Thiên Chúa ngay khi cái cơn cám dỗ nó xuất hiện, thì cơn cám dỗ đã bị bẻ gãy, không thể tồn tại được. Và chúng ta sẽ không có một cách thức nào khác để vượt qua tất cả các cơn cám dỗ như Chúa Giêsu. Xin Chúa ban Thánh Thần của Ngài cho chúng ta, để mỗi người chúng ta can đảm đón nhận, và nhờ đó chúng ta có thể vượt qua các cơn cám dỗ đang đợi chờ chúng ta. Amen.